Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tập 172 Tịnh Độ Học Vấn Số 1972 Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đại Pháp Xuất Bản Số 1972 Tịnh Độ Học Vấn
Hỏi Đã nói tịnh và uế đều dung thông, mỗi điểm trần đều là cực lạc. Cớ sao thế giới ta bà lại trở thành uế độ? Đáp Kẻ phàm phu do bị nghiệp hoặc chi phối, mà chính ngay nơi tịnh thành uế, còn chỗ thấy chư Phật thì uế đều thành tịnh. Chẳng lẽ cảnh quả báo của Đức Phật Thích Ca mà là quả uế trực hay sao? Hỏi, tôi đã tinh lý duy tâm rộng lớn, hàm nhiếp tất cả, viên nhung không chướng ngại. Nhưng sao còn có kẻ trẻ nơi tịnh mê chưa thoát nghiệp uế thì quốc độ duy tâm, họ là sao được thanh tịnh? Đáp, tâm cấu ấy thì quốc độ ô trực, tâm thanh tịnh thì quốc độ thanh tịnh. Vì vậy, Kinh Duy Ma nói, muốn được tịnh độ trước phải tịnh tâm, tùy tâm thanh tịnh gọi Phật thanh tịnh. Xét như thế, muốn được tâm tịnh mà bỏ pháp tu tịnh độ, thì không còn một pháp nào thù thắng, sớm thành tựu hơn. Hỏi, với pháp tu tịnh độ, xin Ngài vì tôi giảng khái quát pháp môn này. Đáp, tịnh độ vốn vô tu, tu nhân là bởi do mê lầm mà có. Pháp vốn không có cao thấp là do bởi căn cơ mà ra. Căn cơ của chúng sanh luôn sai khác, nên pháp tu cũng phân ra thành nhiều loại. Tóm thâu có thể chia thành ba môn, đó là quán tưởng, ức niệm và chúng hạ. Ba môn này đều nương vào Đức A-di-đà giáo chủ thế giới cực lạc làm cơ sở chính yếu. Pháp môn thứ nhất là quán tưởng. Như Quán Kinh nói, chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, cho nên khi tâm các ông tưởng nhớ Phật, tâm đó tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến chi của chư Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật kia. Đoạn kinh trên, Thiên Thai Sơ nói, câu chư Phật Như Lai trở xuống là thuyết minh về chư Phật. Câu thị cố đương tri trở xuống là liên quan Đức Phật A-di-đà. Pháp giới thân là thân pháp tánh bảo Phật. Tâm chúng sanh khi thanh tịnh thì pháp thân tự hiện. Nên nói là nhập, như mặt trời mọc lên thì ánh sáng sẽ hiện chiếu xuống trăm sông. Đây là chỉ thân Phật tự tại, có thể tùy Phật mà ứng hiện. Lại pháp giới thân là thân Phật, không chỗ nào không hiện. Lấy pháp giới làm thể, chứng đắc được pháp quán Phật tám muội này thì vào ra đều tương ưng. Nên nói nhập tâm tưởng, câu thị tâm tác Phật là Phật nguyên vốn không, nhưng vì chúng sanh tâm tịnh nên mới có. Sợ e người khác hiểu lầm là Phật bỗng nhiên có nên gọi là tức và thị. Mới bước đầu tu hành gọi là tức, đến khi công viên quả mạng thì gọi là thị. Diệu Tông Thích nói, muốn tưởng nhớ thân Phật cần phải hiểu quán thể. Thể là bản giác khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật, vì chư Phật không sợ chứng pháp gì khác mà toàn chứng bản tánh chúng sanh. Nếu thị giác có công thì bản giác mới hiện lộ. Cho nên nói pháp thân từ tâm tưởng mà sinh. Lại Đức Di Đà cùng với tất cả chư Phật vốn đồng một pháp thân, đồng một trí huệ, sự ứng dụng đều như nhau. Hiểu được thân của Đức Di Đà là hiểu được thân của tất cả chư Phật. Tỏ ngộ được tướng chư Phật là tỏ ngộ được thể Di Đà. Do đó nói rõ chư Phật để quy kết về sự quán tưởng Đức Di Đà. Từ câu pháp giới thân trở xuống là nói về lý đại nhập tương ưng. Ngài Dung Tâm giải thích, nếu không có lời chú giải trước thì môn quán tưởng này chẳng phải là quán Phật. Nếu không có lời chú giải sau thì thể của chúng sanh và Phật có sai khác. Hai lối giải thích trên đã tương trợ tác thành để thuyết minh pháp quán. Diệu Tông sao lại nói, nay quán tâm là chẳng phải quán thẳng vào bản tánh Phật để lần hồi thể nhập bản tánh của chư Phật sao? Vì thế trước nói rõ ứng thân Phật nhập vào tâm tưởng chúng ta, kế nói thân Phật toàn là bản giác nên ứng thân Phật hiển lộ, biết rõ bản tánh, nương ngoài nghĩa lý mà thiết lập quán pháp duy tâm. Nếu luật bàn về tác và thị, tức là ba pháp quán bất tư nghị, bởi do cả phá cả lập nên gọi là tác, là hai pháp quán không và quán giả. Không phá không lập gọi là thị, là quán trung đạo. Toàn thị mà tác là ba đế đều phá đều lập. Toàn tác mà thị là ba đế đều chẳng phá chẳng lập, tức là không giả của trung gọi là tác. Khéo phá ba hoặc, khéo lập ba pháp, cho nên cảm được ba thân trọn đầy của chư Phật. Khéo thành ngay quả ba thân của chúng ta, tức chung của không giả là thị, thì toàn hoặc là trí, toàn chứ là đức. Cho nên tâm là ứng Phật, tâm là quả Phật. Vì thế mà biết tác và thị đều là một tâm. Tu ba pháp quán này là bản thể của tất cả các pháp quán, là tông chỉ huyền diệu của một bộ kinh. Lại nói, pháp quán này có thể làm thanh tịnh bốn cõi, như thế mới là chỗ tột cùng của bộ kinh này. Cho đến nói, bộ kinh này nói việc phu nhân Vi Đề Hy nhàm chán cõi đồng cứ uế độ, muốn được sinh về đồng cư tịnh độ, nên Phật bèn nói pháp quán huyền diệu là quán tưởng y chánh trang nghiêm của cõi tịnh độ. Ba pháp quán này thành thì mọi trần cấu đều rơi rụng. Nếu không cầu sinh về cõi tịnh độ thì còn cõi nào để cầu sinh? Nên biết chính vì để cầu sinh cõi đồng cư tịnh độ nên thành lập ba pháp quán. Do vì pháp quán nhiệm màu mới có thể phá trừ ba hoặc, không chỉ riêng cảm ứng nơi cõi đồng cư tịnh độ, mà tùy theo chỗ đoạn trừ đậu hoặc cạn sâu, tự nhiên sẽ cảm được ba tịnh độ kia. Như người bệnh dùng thuốc, thân sẽ an ổn. Nếu có được thang thuốc tiên thì không hẳn chỉ lành bệnh mà còn được xương cốt nhẹ nhàng, thân an ổn, là dùng cho việc sinh ở cõi đồng cư tịnh độ. Xương cốt nhẹ nhàng là dùng cho việc sẽ sinh ba cõi tịnh kia. Chỉ là một loại thuốc này mà sức dự dụng thật sâu vô cùng, như một pháp quán huyền diệu có thể làm thanh tịnh bốn cõi tịnh. Lời dạy rằng phu nhân Vi Đề Hy muốn lìa bỏ cõi uế, sinh về tịnh độ, nên Đức Phật hiển thị pháp lìa bỏ hết cõi uế, hiển thị pháp tánh tịnh độ rốt ráo như ánh trăng không bị mây che, lìa bỏ hết thảy mọi bệnh quả báo. Cho nên cầu Bồ Tát Quán Âm tuyên thuyết thần chú là có thể tiêu diệt tội gốc ba đời, đầy đủ quả báo ngũ nhẹ, vân vân. Do đó pháp nhất tâm tam quán cầu sinh tịnh độ là lấy tam hoặc làm nhân cõi uế độ, lấy tam đế làm quả tịnh độ. Nên biết lậu hoặc được dứt sạch là thường tịnh quán tịnh độ, cứu chúng sanh của tam đế. Nếu lậu hoặc chưa dứt sạch là thật báo tịnh độ, chứng tình phần của tam đế. Như trên đã nói, pháp nhất tâm tam quán có thể phá trừ ba hoặc, có thể làm thanh tịnh bốn độ. Nếu người nào lậu hoặc chưa phá mà sinh về cõi an dự độc cư, nhờ nương vào các ấn duyên của cõi này, lần hồi tiến tu thì ba độ kia có thể chứng đắc. Vả lại, giáo tông có nói ngũ trường nặng nhẹ đồng ở tịnh độ hay uế độ, mà viên quán trường uế nhẹ mà cảm cõi đồng cư, y báo và chánh báo rất nghiêm tịnh. Cũng như người nào tu giới và thực hành các điều thiện sẽ sinh về cõi an dưỡng, cảnh tướng cõi này rất thù thắng. Cho nên tông Thiên Thai nói rằng viên quán phải định thiện. Môn thứ hai là ức niệm, là hành giả hoặc nương theo tướng hảo hoặc trì chánh hiệu Phật, gọi là ức niệm. Môn này có đủ lý sự như trưởng giả giải thoát trong kinh Hoa Nghiêm nói: nếu tôi muốn thấy đức vô lượng thọ Như Lai và thế giới an dưỡng thì tùy ý liền được thấy, Tôi có thể rõ biết được tất cả các đức Như Lai, các phúc độ trang nghiêm, thần thông diệu mạo, bao cảnh tướng trên đây không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở, cũng không có trú xứ, cũng như thân tôi, không thật bất tới lui đi đứng. Các đức Như Lai kia không đi đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ các ngài. Tôi hiểu tất cả các đức Phật cùng tâm tôi đều như một, chỗ thấy như một từ phân biệt mà sinh. Lại thấy tất cả chư Phật đều từ tâm tôi mà khởi. Lại biết tâm tôi như nước trong chung, thọ ngộ các pháp như hình bóng hiện trong nước. Lại biết tất cả chư Phật cảnh hiện hóa. Lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm thấy đều như tiếng vang, ví như hang trống, tùy theo âm thanh mà phát tiếng dội lại. Tôi tỏ ngộ được tâm nên có thể tùy niệm thấy Phật. Tôi thấy như thế, ức niệm như thế, chỗ thấy tất cả đức Phật đều do từ tâm tôi. Ngài Trinh Nguyên Sớ giải đoạn kinh trên rằng, từ câu vô sở tùng lai trở xuống chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ được tức tâm là vô tâm, liền thể nhập vào chân như, rõ được tướng hư quỷ đều do duy tâm hiện ra. Đã rõ được lý duy tâm và tức tâm là Phật, cho nên tùy theo chỗ niệm, không đâu là không Phật. Đoạn sau nêu ra bốn thí dụ, gồm thông, chung và vị riêng để hiện thị lý duy tâm. Bốn thí dụ đều chứa được bốn quán. Ví dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Thí dụ thứ hai nói vì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói vì duy tâm nên giả. Dụ thứ tư nói vì duy tâm nên trung. Bốn dụ đó đều viên dung vô ngại. Đây là ý kinh Hoa Nghiêm. Cảnh một là dụ cho lý không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho cảnh chẳng ra chẳng vào. Cảnh hình hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng thật chẳng tăng. Lại như kinh Bát Nhã dạy tu pháp là Phật Tam Muội chuyên trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Pháp tu đó đại lược là: hành giả thường nhớ nghĩ chuyên trì danh hiệu Phật A Di Đà, ví như trong mộng thấy vàng bạc, bà con rồi sinh tâm vui mừng. Ngài Bỉnh Minh nói, dụ cảnh mộng thấy vàng bạc, bà con là do tâm tạo ra, là có không, cho nên không đến không đi. Lại cảnh hiện hóa là không thật có, thì tâm ta và Phật cả hai đều mất. Mà không phải là không có tướng huyễn thì không ngoại tâm Phật. Không và hữu đều không ngại lẫn nhau, tức là không đến không đi. Thấy khắp nơi không ngại, thấy tức là không thấy. Thường khế hợp với lý chống đạo, cho nên chư Phật thật không đi, tâm ta cũng không đến. Sự cảm ứng đạo giáo đó duy tâm tự thấy. Là như trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nếu con thường nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con trải qua nhiều đời cũng không xa rời nhau. Ta do tu nhân dùng tâm niệm Phật mà được chứng đắc vô sinh pháp nhận. Trác Xuyên dùng lý và sự để phân tích đoạn trên. Quán, ví dụ mẹ con thường nhớ nghĩ lẫn nhau là đồng ở sự tướng mà thôi. Quán từ Bồ Tát chứng vô sinh pháp nhận thì việc niệm Phật tâm không còn đơn lẻ là ước về sự tướng giải thích. Niệm còn ba quán, Phật đủ ba thân, tâm phá ba hoặc, vô sinh pháp nhận được dựng lập là có thể nhập vào. Lại như trong kinh A Di Đà nói, chấp trì danh hiệu cho đến nhất tâm bất loạn. Ngài Tịnh Giác giải thích, nhất tâm bất loạn như pháp quán huyền diệu trước là đồng tên với chánh thọ, là định tâm định thiền. Căn cứ vào người vãng sinh bàn luận thì có lý sự: nếu đạt tâm này thì bốn tánh không sinh, cùng không tội tương ưng, đó là lý nhất tâm. Nếu tâm còn niệm, mỗi niệm không gián đoạn, gọi là sự nhất tâm. Ngài Chân Hiếp nói, nhất tâm bất loạn bao hàm cả lý sự. Nếu là sự nhất tâm, mọi người ai cũng có thể thực hành được. Do chấp trì danh hiệu Phật nên tâm không tán loạn như rồng gặp nước, tở cồn gặp núi. Đây là chỉ đoạn trong kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền hoặc đương lai quyết định sẽ được thấy Phật, cách Phật không xa. không cần nhờ phương tiện mà tâm tự khai mở. Nghĩa lý này thấu nhiếp cả căn trung và hạ. Nếu lý nhất tâm cũng chẳng phải lý gì khác, chỉ đem bốn chữ A Di Đà Phật làm chữ thoại đầu, ngày đêm sáu thời ngay đó đề khởi. Không dùng tâm có để niệm, không dùng tâm không để niệm, không dùng tâm cũng có cũng không để niệm, không dùng tâm chẳng phải có chẳng phải không để niệm. Trước sau đều là một niệm không sinh, không vượt giai tầng mà vào Phật địa. Tôi bình phẩm lời của Ngài Chân Hiếp rằng: không dùng tâm có để niệm. Văn có bốn câu có thể phối hợp với ba pháp quán. Câu thứ nhất phối hợp không quán, câu thứ hai phối hợp giả quán, câu thứ ba là song ly, câu thứ tư là song tức. Song ly song tức phối hợp chung quán cũng bao hàm cả ý nghĩa năng chiếu. Tóm lại, chẳng phải không tu mà khế hợp với tánh, hiển nhiên đương xứ của nó là không. Toàn thể tích hữu cũng chẳng phải không hữu, không thể diễn bày, không thể luận bàn. Được tâm tuyệt lộ tức gọi là Phật. Như trên tôi đã dẫn giải một số điều gọi là ức niệm. Còn các phần lý sự nói về lý niệm cũng là viên quán đồng, có thể phá ba hoại. Khéo là thanh tịnh bốn cõi, lý này thâu nhiếp hạng chúng sanh căn cơ thượng thượng. Nói về sự tứ niệm là gần thì cảm được đồng cư tịnh độ, xa thì làm nên cho ba tịnh độ chứ. Từ đây trở xuống sự tứ không đồng, như các bộ kinh đã nói, hoặc một đời kệ niệm, hoặc ba tháng kệ niệm, hoặc sáng chiều thập niệm, hoặc một ngày một đêm không rời chuyên niệm. Thêm vào sức tinh sâu, sức nguyện thanh tịnh, sức Phật gia vị, quyết định vạn sanh thế giới cực lạc. Lại dưới đến hạng phàm phu, đạo ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung niệm đủ thập niệm, cũng được vạn sinh. Đây là pháp thâu chiếu này chung căn và hạ căn.
Môn thứ ba là chúng hạnh. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền khuyến tấn hiện tại đồng thời cùng đại chúng hải hội phát 10 đại nguyện để cầu sinh Tây Phương. 10 đại nguyện đó là: 1. Kính lễ chư Phật. 2. Khen ngợi Như Lai. 3. Rộng tu cúng dường. 4. Sám hối nghiệp chướng. 5. Tùy hỷ công đức. 6. Thỉnh Phật chuyển pháp luân. 7. Thỉnh Phật trụ thế. 8. Thường theo Phật tu học. 9. Thường tùy thuận chúng sanh. 10. Hồi hướng khắp đà. Trong mọi đại nguyện đều nói: cõi hư không hết, cõi chúng sanh hết, nghiệp chúng sanh hết, nghiệp phiền não hết, thì nguyện tôi mới hết. Nhưng cõi hư không cho đến nghiệp của chúng sanh không bao giờ hết, nên nguyện vương tôi không bao giờ hết. Hành giả mỗi niệm như thế tương tục không có gián đoạn, tám nghiệp thân khẩu ý không bao giờ sinh tâm mà nhập. Cho đến khi lâm chung sát na sau cùng, tất cả các căn thì đều tán hoại, tất cả mọi oai thế hãy đều mất hẳn. Phó tướng đại thần, nhà cửa trong ngoài, xe cộ binh ngựa, kho lẫm vàng bạc, mọi thứ đều không thể đem theo. Chỉ có nguyện vương này luôn luôn bên mình, ở trong mọi thời dẫn dắt ta trong vạn sát na, liền đường vạn sanh về thế giới cực lạc. Khi đã vãng sinh rồi, liền đường thấy Đức Phật A Di Đà. Người đó thấy mình sinh trong hoa sen, được Phật thọ ký. Sau khi đã được thọ ký, trải qua vô số kiếp, hiện thân đến khắp mười phương thế giới, bất khả thuyết, bất khả thuyết, dùng sức trí tuệ tùy chúng sanh tâm mà làm lợi ích. Chỉ đến trong biển cả đại khổ phiền não mà cứu vớt chúng sanh, khiến họ được xuất ly, khiến họ được vạn sanh về thế giới cực lạc. Là như trong Kinh Pháp Hoa nói: nghe kinh điển như thuyết mà tu hành, đến khi thân hoại mạng chung, liền được vạn sanh về thế giới cực lạc. Phật A Di Đà cùng đại chúng Bồ Tát vây quanh trụ xứ, được sinh trong hoa sen, ngồi trên tòa bảo, không bị tham dục quấy nhiễu, không bị sân nhuế ngu si não loạn, cũng không bị các cấu nhiễm kiêu mạn tật đố bức bách, chứng được thần thông Bồ Tát và vô sinh pháp nhận.
Lại như trong kinh Đại Bảo Tích có nói, người tu hành nào phát 10 loại tâm thì quyết định được vãng sanh. Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát ghi là 10 loại tâm đó chẳng phải hàng phàm phu, ngu lậu, kẻ không thiện căn, người nhiều phiền não có thể phát được. Phát 10 loại tâm đó là: một, đối với tất cả chúng sanh luôn khởi tâm đại từ, không làm tổn hại. 2. Đối với tất cả chúng sanh luôn khởi tâm đại bi, không gây bức não. 3. Đối với chánh pháp của Phật, không tiếc thân mạng, hết lòng hộ trì. 4. Đối với các pháp, khởi sức nhẫn nại, không chấp trước. 5. Không tham sự lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tâm luôn an vui điềm tĩnh. 6. Cầu chứng trí huệ của Phật ở trong tất cả các thời tâm công quên lại. 7. Đối với tất cả chúng sanh khởi tâm tôn trọng, cung kính cúng dường, không có tâm khinh thường. 8. Không đắm trước thế luật, đối với Bồ Đề Phật xin tâm quyết định. 9. Gieo trồng các thiện căn, không có tạp nghiệp, xin tâm thanh tịnh. 10. Đối với các đức Như Lai, lìa bỏ các tư, xin tâm tùy niệm. Đây là 10 thứ phát tâm của Bồ Tát. Do phát tâm này, Bồ Tát quyết định được vãng sinh. Nếu người nào đối với 10 thứ tâm này thành tựu được một tâm, xin lòng ưa muốn được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nếu không được vãng sinh, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Lại như trong kinh Thập Quán nói, muốn được sinh về nước kia nên tu 3 thứ phước: một, hiếu dưỡng cha mẹ, phục thờ sư trưởng, từ tâm không sát hại chúng sanh, tu thật thiện nghiệp. 2. Thọ trì 3 pháp quy y đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. 3. Phát tâm Bồ Đề, tính sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn mọi người tu hành. 3 món phước nghiệp này là chánh nhân tịnh nghiệp của 3 đời chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Sở nói, phước nghiệp đầu là của hạng phàm phu, phước nghiệp thứ hai là của hạng thánh Phật, và phước nghiệp sau là của hạng Bồ Tát. Lại như trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, 3 hạng phát tâm Bồ Đề cùng các kinh luận khác diễn bày niệm tụng kinh, trì chú, xây chùa, tạo tượng, lễ bái, tán tụng, phục trì trai giới, đốt hương rải hoa, cúng dường chánh pháp bảo cáo. Phàm mỗi hạnh mỗi việc đều thuần thục, đều cầu sinh, dùng sức tính nguyện hồi hướng, quyết định sẽ được vãng sinh. Như các điều trên tôi đã dẫn, gọi đó là chung hạnh. Nhưng nguyện hạnh có sự lớn nhỏ không đồng, nên có lý sự trái khác. Và lại như 10 nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, 10 loại tâm trong kinh Đại Bảo Tích, thì việc vãng sinh nơi thế giới là chỗ cảm được sự thù thắng so với các hạnh khác, sự hơn kém sai khác rất nhiều. Hỏi, tôi nghe nói đồng tử thiện tài và bậc viên đốn lợi căn một đời chứng quả, cớ sao Bồ Tát Phổ Hiền không khuyến sinh về thế giới Hoa Tạng mà là khuyến khích vãng sinh thế giới cực lạc, ý là như thế nào? Đáp, trong kinh Hoa Nghiêm sớ có nêu điều này. Sớ đáp, sở dĩ Bồ Tát Phổ Hiền khuyến đồng tử thiện tài và hải chúng vãng sanh cực lạc vì các lý do: vì có duyên, vì tâm niệm được duyên nhất, vì không liền thế giới Hoa Tạng và vì không liền bổn sư. Ý là trong Hoa Tạng có các cõi Phật nhiều như số vi trần, thế giới Ta Bà cách thế giới cực lạc 10 muôn ức cõi cũng không ra ngoài số xác thực đó. Cho nên nói, không lìa thế giới Hoa Tạng, kinh nói, hoặc thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, có Bồ Tát Quán Tự Tại, vân vân cùng vi diệu, liền khen ngợi ân diệt hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na cho là bổn sư. Lại nói, Bồ Tát Phổ Hiền vì đồng tử thiện tài và hải chúng Hoa Tạng kết quyến quy hướng cõi cực lạc, bởi vì đồng tử thiện tài là bậc kính giải viên thông, đã nhập vào trí văn hữu, tu hạnh Phổ Hiền, phước tuệ và lý sự đều xứng hợp với pháp giới đây là Phật đại tâm, tuy đã ngộ bản minh huyền diệu, mức chứng đồng hàng với chư thánh, nhưng do lực dụng chưa đầy đủ, chưa nhập thế làm lợi ích khắp chúng sanh bằng các đức Như Lai, vì thế tạm nương về tịnh độ, gần gũi đức Di Đà, mượn thắng duyên tu hành cho đến khi thành Phật. Vì thế Bồ Tát Phổ Hiền khuyến tấn đồng tử thiện tài và hải chúng hóa tạng, phát tâm còn sinh tịnh độ là ở ý đó. Hỏi: trong môn thứ ba chúng hạnh, Ngài đã nói sự lý có lớn có nhỏ sai khác, chỗ cảm sinh tướng cũng đều khác nhau. Như thế hai môn quán tưởng và ức niệm, nhân tu nếu không đồng, chỗ cảm ứng có sai khác không? Đáp: đều hoàn toàn khác nhau. Cho nên Ngài vẫn minh nói, chính phẩm vãng sanh sự không phải đồng một bực. Hoặc có kẻ nương về hóa quốc thấy ứng thân Phật, hoặc có người sinh nơi báo độ thấy chân thể Phật, hoặc có vị vừa sinh một đêm liền lên ngôi thượng địa, hoặc có vị phải trải qua nhiều kiếp mới chứng được quả tiền thừa, hoặc có vị lợi căn độ căn, hoặc định ý tán ý, hoặc ngộ đạo nhanh hay chậm, căn cơ khí chất không đồng, hoặc hoa nở sớm muộn mà thời hạn thấy Phật có khác. Lại như Ngài Từ Vân nói, tuy phân thành chính phẩm, nhưng đó chỉ là phân khái lượng, nếu phân vi tế thì sẽ có vô lượng phẩm. Hỏi: thế giới cực lạc chỉ là đồng cư, chẳng phải là cõi thật báo, tại sao lại nói hoặc có vị sinh nơi báo độ thấy được chân thể Phật? Đáp: ông cho rằng cõi thật báo ở riêng ngoài đồng cư hay sao? Ông nên biết rằng ba cõi tịch kia không lìa đồng cư, chỉ có thân cảnh sự thọ dụng không đồng nhất mà thôi. Như trong kinh nói, thân của Đức Phật A Di Đà cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tùng. Cổ Đức nói, đây chính là thân thật báo. Lại Ngài Tráp Xuyên nói, thế giới cực lạc có đủ bốn cõi không đồng, đâu riêng có cõi cực lạc mà thôi. Ngài Kinh Khê nói, quán thẳng cõi cực lạc có đầy đủ bốn độ, như đương thời cõi Hoa Nghiêm không lìa được thải ra, nhưng các bậc đại thanh văn vẫn không thấy, không biết. Đó tức là lý này. Hỏi: như thế cõi Ta Bà này có đủ bốn độ, do đó chúng ta nên ở đây tu hành, cớ gì phải cầu sanh về thế giới cực lạc? Đáp: vẫn biết thế giới Ta Bà này có đủ bốn độ, nhưng vì nghiệp uế chúng sanh khó trừ, muốn lìa bỏ uế lấy tịnh, cần phải sinh về thế giới cực lạc. Tôn giả Tứ Minh nói, cõi Ta Bà lắm uế trừ nặng nề, tu đến hàng thập tính mới thoát được cõi luân hồi, nhưng cảnh tịnh độ kia vô cùng thắng diệu, được sinh về chính phẩm, tức đã lên ngôi bất thoái. Ông há không thấy trong kinh Pháp Hoa nói, khi Đức Phật đại thông còn tại thế, những vị đệ tử thọ giáo tu hành với Ngài tuy đã trải qua vô số kiếp như vi trần của vô lượng vô biên cõi Phật, mà còn chục nơi địa thanh văn, đó đều là do nơi nhân thoái chuyển, nên phải qua rất nhiều kiếp lâu xa vẫn không tiến bộ. Ví như Ngài Xá Lợi Phất khi xưa đã chứng đến vị lục trụ, thế mà còn bị thối lạc, huống gì là phàm phu tu hành lơ láo như chúng ta. Do bởi người tu hành ở cõi Ta Bà này gặp rất nhiều duyên chướng ngại, nên Cổ Đức nói, ba việc bông xoài trứng cá và Bồ Tát sơ phát tâm, các việc đó trong nhân rất nhiều, nhưng đến khi đậu quả thì rất ít. Cho nên người tu nếu được vãng sanh thế giới là nương nhờ thắng duyên tu hành, thì dù cho hàng phàm phu ngu hạ vẫn được chứng lên ngôi bất thoái. Do bởi lý do đó mà người tu cần cầu sanh về thế giới cực lạc.